Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thư tin mừng, thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, tức là thư ông Thánh Phaolô gửi cho những người công giáo Roma, mỗi một người chúng ta. Đoạn 8 câu 35 đến câu 39 quan trọng, đoạn này chúng tôi nói đi nói lại trong mạch văn của đoạn 8. Nhớ đoạn 8 là cốt lõi của thư ông Thánh Phaolô gửi cho người công giáo Roma, tức là chúng ta đó, và những người công giáo mà không học thuộc lòng đoạn 8 và thư Roma đó, thánh thư tin mừng này đó, anh chị em chưa phải là người công giáo. Chúng tôi nói đi nói lại điều này, nhấn mạnh hoài để chúng ta thấy tầm quan trọng của thư của ông Thánh Phaolô gửi cho người công giáo La Mã. Câu 35: Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, bỉ cực, bắt bớ, đói khát, trần truồng, hiểm nguy, gươm giáo ư? Như đã viết: Vì người chúng tôi bị sát phạt suốt ngày, chúng tôi bị kể như chiên lò xác. Nhưng trên các điều ấy hết thảy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Vì tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù là hiện tại hay tương lai hay quyền năng, dù là chiều cao, chiều sâu hay bất cứ tạo vật nào khác, không gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Chúng ta mất hơn 2 năm rưỡi để chúng ta đọc đến đoạn 8 và thư ông Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, tức là Thánh Phaolô gửi cho từng người công giáo chúng ta đó. Cái thư này 16 đoạn, đọc chỉ có 8 đoạn và chúng ta mất trên 2 năm rưỡi, và có lẽ là gần 130 cái CD rồi. Và có lẽ anh chị em cũng ngán không muốn nghe, phải không? Nhưng mà rất tiếc, bởi vì chúng tôi không có nhiều giờ để sống trên thế gian này mà không giảng thì rất tiếc. Chúng tôi phải giảng để anh chị em không muốn nghe thì hậu thế, những người sau này đó, chúng ta thế hệ này qua rồi, chúng tôi chết rồi, anh chị em chết rồi, người khác nghe. Thì chúng ta không muốn nghe thì có người khác sẽ nghe. Nếu mà người công giáo không nghe thì người lương nghe, họ được ơn cứu độ, bởi vì đây là thư cho người công giáo. Chỉ có 8 đoạn thôi mà đọc đến câu 35-39, tức là câu cuối cùng đó, mà chúng ta mất cũng cả tháng trời để đọc mấy câu này thôi. Chúng ta đọc câu 37 rồi chúng ta qua câu 38. Hôm thứ hai chúng ta đọc câu 38 và chúng ta đã nói đến 2 chữ thâm tín, nhớ không? 2 chữ thâm tín mà mất cũng cả gần 20 phút để mà đào sâu cái chữ thâm tín. Người công giáo chúng ta ý thức rằng chúng ta có 3 loại niềm tin. 3 loại. Anh chị em ai nấy đến đây, cho dẫu anh chị em không phải công giáo, anh chị em cũng có một niềm tin. Tin trong trí đó, biết là có trời cao, trời cao, có tôi, có tin Chúa ở trên cao, tin trong trí nè. Chúng ta gọi là tin thôi, tin tưởng, nhưng mà chưa, không có nghĩa, nghĩa là tin tưởng không có nghĩa là chúng ta tin với cái con tim, với cái cảm xúc, với cái tình cảm của mình. Tin trong trí thức, có những người công giáo đạo dòng đạo gốc, bởi vì cha mẹ ông bà bắt đi rửa tội, rồi bắt đi lễ, không đi lễ thì phạm tội chồng, cho nên giữ đạo đó là đạo của ông bà. Và có nghĩa là sao? Người đó không phải là người công giáo, có nghĩa là họ không có đức tin, họ biết cái trong trí như vậy thôi. Tôi sinh ra trong gia đình công giáo, tôi là người công giáo, thế thôi. Và có nghĩa là sao? Họ không phải là người tin Chúa, họ chỉ có đến cái lúc nào đó họ nói thôi, bỏ. Có nghĩa là người đó chấm dứt đi lễ thôi, mà thực ra họ không phải là người công giáo. Chân chính trong lòng họ, trong đời của họ, họ tin trong trí thức, biết như vậy thôi, cũng biết luật, biết đạo, đủ thứ chuyện hết đó. Thì chúng ta thấy cái cấp bậc thứ hai á, là chúng ta có cái niềm tin trong tình cảm. Anh chị em ý thức được điều này, anh chị em có một cái mối liên hệ, một cái tình nghĩa nào đối với bạn bè, thân hữu, trong gia đình đó chúng ta có cái tin, đó, tin tình cảm. Anh chị em nghe nói, bây giờ tôi lấy ví dụ nha, anh chị em nghe nói có một người nào giảng thuyết gì đó, một cha nào đó, thì anh chị em tin nó trong cái trí thôi.
Anh chị em trí, anh chị em nghe nói như vậy, tin trong trí thôi. Cho đến khi nào anh chị em tiếp xúc với người đó, anh chị em có một mối liên hệ và một thời gian lâu, để anh chị em có cái mối tin, cái niềm tin đó trong cái tình cảm đó. Cái đó là cái mức độ thứ hai của niềm tin nha. Đây chỉ ôn lại thôi. Để chỉ ôn lại hôm thứ hai chúng ta đã học về cái chữ thâm tín. Thâm tín là cái mức độ thứ ba, là tin trong cái linh hồn của mình. Có nghĩa là sống chết với nó. Và chúng ta biết trong hồn đó, giống như là anh chị em biết mình có cái tôi, có cái bản ngã vậy đó. Mình không chứng minh khoa học được. Mình không chứng minh bằng khoa học là chúng ta đo lường được. Là chứng minh cho người ta biết rằng mình có cái bản ngã, có cái tôi. Bởi vì cái tôi đó nó là thiêng liêng, nó là siêu nhiên. Giống như vậy đó. Nhưng mà anh chị em biết là anh chị em biết có cái tôi. Khi mà tôi còn bé, tôi vẫn là tôi lớn lên, tôi vẫn là tôi. Là thiếu niên, là thiếu nữ, là thanh niên, tôi vẫn là tôi. Là một thanh niên, là trung niên, là một cao niên, vị bô lão cũng là tôi. Nhưng mà không chứng minh bằng khoa học được, mình có cái tôi đó. Không ai mổ xẻ ra để phơi bày đây là tôi nè. Anh chị em biết như vậy, biết trong linh hồn đó. Cái tin nó như vậy đó, thâm tín là cái chỗ đó đó. Anh chị em đã học về cái tôi rồi. Thấy không? Chúng ta thấy đây, ông Thánh Phaolô là luật sư. Ông Thánh Phaolô là thầy của luật sư, bậc sư của sư, lại là người giữ luật nữa. Thì ngài nói với giới trí thức, bởi vì lúc đó người Roma là những người ở ngay thủ đô của đế quốc La Mã, và đây là giới trí thức, và vì vậy ngài nói với cái cấp bậc, cái trình độ rất là cao. Và ngài nhiều khi ngài dùng những cái từ ngữ của pháp lý để ngài nói, vì người Công giáo học cao lắm, ở tại Roma mà. Vì vậy ngài nói mọi khía cạnh nha. Thì ngài nói về cái chữ thâm tín như thế này, nói về cái đức tin đó, thâm tín trong lòng của mình. Thì bây giờ đó, anh chị em đến đây, anh chị em có mức độ đức tin nào, niềm tin anh chị em ở mức độ nào? Chúng tôi chỉ ôn lại cho anh chị em. Thì chúng tôi á, hôm thứ hai đã cùng với anh chị em chúng ta làm một cuộc thí nghiệm của lý trí, thí nghiệm của ý tưởng, của ý niệm. Thì chúng tôi khi mà hô lên á, thì tôi hô lên anh chị em phản ứng ngay nha. Hô lên thì nói rằng là lửa, thì anh chị em nói là sao? Nóng. Ai cũng đồng ý hết phải không? Lửa là nóng à. Thấy không? Khi chúng ta nói trời thì sao? Cao. Ai cũng đồng ý phải không? Cái phản ứng ngay một cái ý niệm hay là một cái ý tưởng nào đó thì có phản ứng ngay. Đó là chúng ta nói là nó cụ thể. Phải không? Thì chúng tôi nói rằng là rác, thì anh chị em nói là sao? Dơ. Đơn sơ như vậy. Phản ứng ngay. Phải không? Có cái tư tưởng đó thì có phản ứng ngay. Nếu mà ai nấy cũng thực tế như vậy đó, cái đó là thực tế cụ thể đó, thì chúng ta không có sự hiểu lầm với nhau. Phải không? Thấy không? Rõ rệt. Chúng ta nói rằng rắn thì chúng ta gì? Con rắn thì độc, quỷ thì dữ. Đơn sơ như vậy thôi. Thấy không? Chúng ta để ý mỗi một cái từ, một cái chữ, một cái nghĩa, cái ý tưởng nó có một cái phản ứng, có một cái cảm ứng, một cái cảm xúc, cảm giác nào đó. Như là chúng ta nói cờ đỏ sao vàng thì anh chị em nói sao? Việt cộng. Nói bông sản, mà nói cộng sản thì sao? Nói ác. Tự nhiên có phản ứng à, phải không? Chúng ta thấy chúng ta học Thánh Phaolô, chúng ta cũng biết mình. Đừng có nghĩ rằng học lời Chúa là không có biết mình, rất là cụ thể nhá. Thì tại sao chúng tôi nêu lên cái điều này? Anh chị em biết là chúng tôi nói bây giờ nói tuyết thì sao? Đá thì sao? Cứng, đơn sơ lắm. Anh chị em để ý chính bản thân mình, đây là tu thần, đây là biết mình nhá. Thì bây giờ đến cái điểm này quan trọng, cái chỗ này đây. Cái vấn đề là chỗ này. Ông Thánh Phaolô á, ngài nói rằng là người Công giáo có ba cái mức độ đức tin đó, hay cái niềm tin đó. Nhưng mà ông Thánh Phaolô nói rằng tôi thâm tín là từ trong linh hồn của tôi, như là tôi biết tôi có cái linh hồn, tôi biết tôi có cái bản ngã này á, thì tôi thâm tín cái đối tượng ngài thâm tín là gì? Đối tượng của ông Thánh Phaolô thâm tín là gì? Anh chị em trả lời đi, tôi không muốn độc thoại. Cái đối tượng ngài thâm tín này, thâm tín về cái gì vậy? Không, về cái gì? Chúa Giêsu là hiển nhiên rồi, nó dễ quá. Đọc lại coi, tôi thâm tín là cái gì? Đọc câu 35 nói gì? Câu 35 nói sao? Câu 35 nói sao? Không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng. À, ngài thâm tín là cái gì? Về cái gì? Lòng mến của ai? Của Đức Kitô đối với ai? Đối với tôi. Đối với bản thân tôi, không phải là nói chung chung, vô đủ cái nắm, nói chung chung đâu. Để nó cụ thể nhá. Nhưng mà tôi nói thật với anh chị em á, anh chị em á không có thâm tín được như ông Thánh Phaolô đâu. Ai có thể nói như vậy được? Ai có thể nói rằng cho dù là thiên thần hay là ma quỷ, cho dù á đó là hiện tại hay tương lai hay quyền năng, quyền là chiều cao, chiều rộng, chiều sâu, chiều dài gì đó, anh chị em có thể nói được với ông Thánh Phaolô như vậy không? Ông Thánh Phaolô giới thiệu Ngài không phải là người lập nên, sáng lập nên cái giáo hội Roma. Ngài là người, một anh em Kitô hữu từ ở Jerusalem, đúng lý ra là từ Corinto. Năm 58, Ngài viết cái thư này cho anh em công giáo chúng ta. Đấy, tổ tiên người công giáo là tại Roma đó, công giáo Roma đó. Thì Ngài viết thư đó. Nhưng mà Ngài muốn chia sẻ để cùng thông chia bên coi anh em công giáo Roma đó có cái mức độ niềm tin hay là cái đức tin tương đương với Phaolô hay không. Có mức độ niềm tin đó như vậy hay không? Thì anh chị em khi mà nghe như thế này là ông Thánh Phaolô nói thẳng vào lòng anh chị em đó. Anh chị em có thâm tín như Thánh Phaolô như vậy hay không? Để làm gì? Để hiểu được cái câu trước, cái đoạn trước nha. Không phải là câu trước nhưng mà những cái đoạn trước đây. Anh chị em nhớ không? Chúa Thiên Chúa, Thánh Phaolô nói rằng: ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác đến mọi sự nên lành. Ta biết nha. Tôi biết, anh chị em biết. Ông Thánh Phaolô nói ta, tức là chúng ta đó. Tôi biết như vậy, anh chị em cũng biết như vậy. Và chúng ta cùng chung một cái tư tưởng, cùng chung một đường hướng, cùng chung một niềm tin đó. Biết rằng đối với những ai yêu mến Thiên Chúa thì Ngài đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành cho chúng ta. Để Ngài nói về cái gì? Ngài nói về đưa sâu vào trong cái niềm thâm tín, là cái đức tin thâm sâu trong linh hồn của Ngài về cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho bản thân Phaolô, cá nhân Phaolô. Và hy vọng rằng người công giáo, mỗi người công giáo cũng có cái niềm thâm tín như vậy. Nhưng mà câu hỏi là anh chị em có thâm tín được như vậy hay không? Thâm tín đến mức độ đó là mình biết Chúa yêu mình và chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta kính mến Chúa đến mức độ là không có gì mà Ngài không làm cho chúng ta. Bất cứ điều gì chúng ta làm á, chúng ta thực hiện á, Chúa cũng chúc phúc và Chúa biến đổi mọi sự khó thành sự lành cho ta. Đó là người công giáo chân chính, đó là người công giáo chân thật đó. Anh chị em có cái mức độ đức tin đó hay không? Đây, bây giờ chúng ta bước vào trong cái thế giới cụ thể đi. Anh chị em cầu xin, anh chị em cầu nguyện. Có những người lo lắng, có những người bị ma quỷ nó quậy phá, có những người ung thư, có những người đang thất nghiệp, có những người đang chán đời hay là những người neo đơn, cô đơn gì đó, đơn thân mà nuôi con một mình. Có những người như vậy, có những người đang gặp phải cảnh nghiện ngập, cờ bạc trác tán cái gì đó. Có những người như vậy, và có những người đang cứng đầu cứng cổ mà cha mẹ đau khổ vô cùng vì con cái nó ngỗ nghịch và nó bỏ Chúa rồi. Hay là có những người vợ, hay là người chồng, hay là những người vợ đang đau khổ bởi vì người chồng lại ngoại tình, hay là phản trắc phản bội, thì anh chị em biết mình vào rơi vào tình trạng nào. Và chúng ta đến, chúng ta cầu nguyện cùng Chúa. Chúng ta cầu xin cùng Chúa. Và chúng ta nghe đây, nghe trong trí, chúng ta tin lời Chúa là thật mà. Chúng ta nghe trong trí, chúng ta tin trong trí đó. Chúa nói là Chúa, đối với những ai yêu mến Chúa đó, thì Ngài biến đổi mọi sự nên lành. Ngài cộng tác với chúng ta để biến đổi mọi sự nên lành. Nhưng mà anh chị em khi nghe cái câu đó thì lập tức không biết trong lòng anh chị em có muốn yêu mến Chúa không? Để được mọi sự nên lành, có nghe, có cảm thấy như vậy không? Muốn không? Khi mà nói chung nghe ông Thánh Phaolô nói, bởi vì Ngài có cái, Ngài nghiệm cảm được, cảm nghiệm của Ngài là như vậy. Đối với những ai yêu mến Chúa thì Ngài biến mọi sự nên lành, Ngài cộng tác với chúng ta để biến mọi sự nên lành, để chúng ta muốn yêu mến Chúa. Nhưng mà cái câu hỏi là cái mức độ anh chị em yêu mến Chúa đến đâu? Bây giờ tôi lấy ví dụ rất là cụ thể. Có những người lần đầu tiên đến đây, ai lần đầu tiên đến đây xin giơ tay lên. Ai lần đầu tiên đến đây giơ tay cao cao lên coi ha. Không, tôi đâu có biết các anh chị đâu. Ví dụ như bây giờ mấy người ở nhà dòng này làm việc chung với chúng tôi biết. Vô tri bất ngộ mà. Thì bây giờ anh chị em đến, anh chị em đến xin một người nào đó, có thể là đến một cha nào đó mà mình không quen, không biết đó, anh chị em xin đó, được liền ngay hay không?
Không.
Tại sao không?
Không biết.
Bây giờ thử coi có một người nào á đi ăn xin, đến xin tiền mình ra ngoài đường á, có người nào đó ông ăn mày đó, ông tới ông xin tiền anh chị em cho liền hay không?
Không.
Có thể không không? Nhưng mà thí dụ như á, bây giờ các ông á, mấy ông chồng á về nhà đó chìa tay ra xin các bà tiền á, thì các bà cho không? Cũng không luôn, cũng tương đương với ăn mày ở ngoài đường đó. Nhưng mà mấy đứa con á tới á, nó chìa tay ra nó xin mẹ tiền á, mẹ cho không?
Cho
liền. Tại sao vậy? Phải không? Mình biết nó biết mình, và nó xin cho đến khi nào mà cha mẹ cho thôi, nó năn nỉ và nó cứ dai dài như vậy đó, mặc dày mày dạn khi nào được thôi. Phải không? Thì chúng ta thấy cái mối liên hệ của mình, tại sao á, anh chị em biết là Chúa cho nhưng mà mình xin mà không thấy nó xảy ra. Tại sao nó xảy ra vậy? Cái mối tình, cái mối liên hệ, mình có mật thiết, mình có thân thiết, mình có gần gũi với Thiên Chúa hay không? Mình xin, nhưng mà cái tình á, của ta đối với Chúa ở chỗ nào? Không phải là Chúa đối với ta. Bây giờ hỏi những người cha đi về, trong gia đình có những đứa con ngỗ nghịch á, những đứa con nó bất hiếu gọi là tặc tử á, nó về nhà nó xin cha xin mẹ cho xin cho tiền đó, mà biết là chắc chắn nó đi đánh cờ đến đánh bạc á, cho hả? Hay là nó đi muốn á phiền á, nó hút á, cho không? Tại sao không cho? Mình có cái mối tình, nhưng mà cái mối liên hệ đó nó đã cắt đứt rồi. Mình không tin được cái con người đó, làm sao mà cho nó cái điều tốt, nó dùng cái điều tốt đó nó đi nó hại bản thân nó và hại những người khác, phải không? Thì vì anh chị em ý thức đây, chúng ta một cách cụ thể thực tế, chúng ta đến với Chúa, chúng ta xin lạy Chúa cho con có sức khỏe, lạy Chúa cho con có tiền, con có việc làm, đến xin Chúa để con nuôi vợ, nuôi con, nuôi gia đình gì đó, trả nợ đó. Xin Chúa, thấy Chúa không cho, tại sao Chúa không cho? Phải hàn gắn lại cái mối tình, cái mối liên hệ giữa ta với Đức Chúa Trời, giống như giữa ta với nhau á, mình với nhau á, mình với ta với mình đó. Bằng không anh chị em đến xin Chúa, Chúa nói, ta muốn cho con, nhưng mà con có chuẩn bị chưa? Con có sẵn sàng hay không để mà cho cái ơn đó? Mà nếu mà cho con cái ơn đó là con không biết sử dụng, con lạm dụng, con gây hại cho bản thân con gây hại cho người khác, thì sao đây? Có bao giờ trao cho một đứa nhỏ nó đang học trung học đó, mấy đứa con của anh chị em học high school, cho nó chiếc xe nó chạy thả vàng không? Không có thế nào cho được. Nó xin đó, chắc chắn sẽ cho đến cái tuổi đó, nhưng mà nó phải có bằng lái, mà lái đàng hoàng, mình phải kèm theo nó, phải không? Thì anh chị em á, thấy rõ là Chúa vẫn cộng tác, đồng công cộng tác với chúng ta, biến mọi sự nên lành, mặc dù chúng ta yêu mến Chúa giống như đứa con nó thương cha thương mẹ đó, nhưng mà nó mới có người 4 tuổi thôi, nó đòi cha mẹ cho chiếc xe để nó chạy, chắc chắn là không cho rồi, phải không? Thì bởi vì chưa trưởng thành đủ. Thì vì anh chị em muốn những gì mà Chúa đã hứa ban cho và Chúa thực hiện đó, biến mọi sự nên lành, thì chúng ta phải coi là cái mối tình giữa mình với Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta nói sâu hơn một cách cụ thể là như thế nào đây? Những vấn đề cá nhân bản thân anh chị em ai cũng có vấn đề hết đó, các cha, các tu sĩ cũng có nữa. Những vấn đề chúng ta làm cái gì đây? Cái vấn đề là chúng tôi thấy như thế này. Anh chị em có bao giờ mà đi đổ rác không? Ví dụ như bây giờ cầm cái đống rác, hay là bây giờ thấy cho kẹo mấy đứa nhỏ nha, thì nó cầm nó ăn á, thì á nó lột cái tờ giấy ra, giấy rác ra, thường thường là nó xả rác dưới đất, cha mẹ cũng hay lắm, cứ để yên luôn, xong làm ngơ luôn. Thì có những đứa nó cầm rác, thử tưởng tượng xem, mình cầm cái tờ giấy rác đó, mình bỏ vào trong thùng rác, nhưng mà cái tay mình vẫn giữ cái rác đó trong tay đó, thì mình kéo ra, cái đó là phải đổ rác không? Hiển nhiên là không rồi, bởi vì câu hỏi này là câu hỏi để anh chị em trả lời không. Giống như ông Thánh Phaolô, một loạt những cái câu hỏi đó, nó một câu hỏi mà thành nhiều câu hỏi đó, để trả lời có nha. Thì tôi đặt câu hỏi này cho anh chị em như vậy. Bây giờ thí dụ như anh chị em đi gieo hạt giống đi. Anh chị em cầm một nắm lúa trong tay, anh chị em gieo vào lòng đất, anh chị em vùi nó xuống trong vùi xuống đất, nhưng mà tay vẫn còn giữ như thế này nè. Thì lúa nó có đâm được rễ vào trong đó không? Đó là cái vấn đề của chúng ta đó. Khi mà anh chị em đến anh chị em cầu nguyện á, là vấn đề không phải là Chúa không thương, không phải là Chúa không lo cho chúng ta, nhưng mà khi mà anh chị em có cái nỗi lo âu á, cứ nghĩ về cái tôi của mình, ví dụ bây giờ cái bệnh ung thư, thấy không? Cái bệnh nặng lắm, nan y, gọi là bác sĩ bó tay không thể nào chữa trị được. Nói trắng ra như vậy để anh chị em không phải là chúng ta tuyệt vọng và chúng ta thất vọng, nhưng mà nói trắng ra để chúng ta thật hy vọng vào Chúa thật sự. Thì chúng ta đến với Chúa, có cái bệnh là có một cái họa nào đó, một cái tai nạn nào đó xảy đến với mình, khó khăn nào đó, chúng ta đến với Chúa, chúng ta trao cho Chúa, nhưng mà cái tay vẫn giữ như thế này, cái lòng mình vẫn lo, mình vẫn giữ. Thì cái lưng tôi đang đau, lại Chúa con đau lưng nè, con trao cho Chúa, nhưng mà Chúa cho con cái ơn gì đó để mà con tự con lo cho con. Con vẫn đi gặp thầy, gặp thuốc gì đó, phải có kiến thức, phải hiểu. Thì làm sao mà nếu mà anh chị em không trao trọn cho Chúa, cái lòng mình không còn nắm giữ nó, thì Chúa mới hoàn toàn lo cho nó, hay là giải quyết nó. Giống như hạt giống gieo vào lòng đất, Chúa nói các con á, đi với hạt giống về nhà nằm ngủ, nhớ không? Đây là thánh thư tin mừng mà, Đây là cái thư để giúp chúng ta hiểu tin mừng, giải thích tin mừng, tất cả bốn cái tin mừng đó. Cho nên khi mà con đi gieo giống đó thì gieo đi, rồi đi về nhà tối tắt đèn đi ngủ, sáng mai nó mọc lên như thế nào thì mặc kệ nó, tùy ta thôi. Rồi nó mọc lên nó có đâm chồi nảy lọc như thế nào tùy Chúa. Cái vấn đề của con người là muốn phải làm chủ. Đó là cái vấn đề của chúng tôi, của chúng ta, anh chị em chúng ta đó. Khi mà chúng ta đây nói về cái niềm tin và cái tình yêu nhá. Khi mà anh chị em đã yêu thương thật sự thì chúng ta phó thác, chúng ta đồ phục, chúng ta đầu hàng hết để cho người đó hoàn toàn làm chủ trên bản thân của mình. Mà chúng ta tin, gọi là thâm tín như Thánh Phaolô á, có nghĩa là sao? Ngài xác quyết rằng, Ngài xác quyết rằng Thiên Chúa không thể nào hại chúng ta được. Bởi vì anh chị em coi cái lòng mình, anh chị em mà thương ai đó thì anh chị em không bao giờ làm hại cái người mình thương. Mình thương ai mình không thể hại họ, mà ngược lại nữa, mình phải làm tất cả mọi sự lợi cho họ, làm những điều lành cho họ nhé. Thì đó là cái tình thương của người đối với người. Như là cha mẹ thương con thì không thể nào mà hại con được, mà làm tất cả mọi sự, tạo cơ hội hay là tạo phương tiện, điều kiện cho con cái nó lớn lên mà nó lành mạnh. Thì ông Thánh Phaolô sắc tín, Ngài thâm tín như vậy để nói rằng Chúa không thể nào hại mình được. Cho dẫu thiên thần hay là thiên phủ là ma quỷ đó, hiện tại, tương lai, quyền năng, chiều cao, chiều sâu, chiều rộng, không có gì siêu nhiên, tự nhiên, thiên nhiên có thể tách ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa, để anh chị em sắc tín được rằng Chúa thương mình. Rồi đưa đến cái mức độ sâu hơn nữa là hồn mình thâm tín như Thánh Phaolô như vậy đó, để chúng ta phó thác yêu Chúa. Mà đối với những ai yêu mến Chúa thì Ngài đồng công cộng tác biến đổi mọi sự nên lành. Cái vấn đề không phải là Chúa không thương không yêu, vấn đề là cái cách thức chúng ta phó thác, tín thác, đầu phục Chúa. Anh chị em thấy cái điểm đó nha, để anh chị em áp dụng vào trong đời sống đức tin của mình, áp dụng vào trong đời sống cầu nguyện của mình. Đến cầu xin Chúa bỏ đi, chúng tôi có những người gọi đến, cha cầu nguyện cho con của con á, nó sắp sửa chết, nó bị ung thư sắp sửa chết rồi, đến giai đoạn cuối rồi mới gọi tới. Con không biết Chúa thương con lắm, Chúa phải chữa lành cho nó, bởi vì con yêu mến Chúa lắm. Nhưng mà có những người nó yêu mến Chúa trong cái tình cảm thôi, trong thực tế đó không có biết Chúa. Làm sao mà Chúa phải chữa lành cho con, bởi vì con muốn như vậy, thì bắt buộc ép buộc Thiên Chúa mà không biết thánh ý của Chúa là gì. Anh chị em đến với bất cứ người nào, anh chị em muốn người dờn cậy người ta thì chúng ta phải biết cái sở thích người ta, biết phải chúng ta phải biết cái người đó thích cái gì đó để chúng ta lấy lòng. Mà có không, con nít đó, nó tới với cha mẹ nó có lấy lòng cha mẹ để nó xin cái gì đó, có không? Chuyện đó có bao giờ xảy ra không? Có chứ. Hay là anh chị em đi đăng ký làm việc, đi xin việc làm cũng vậy nữa. Mình có cái resume, mình biết ông chủ ông thích cái gì, nhiều khi đem quà cáp đến tặng cho đó. Trong khi đó mình đến với Chúa đó, mình không biết Chúa muốn cái gì, mình không biết Chúa thích cái gì. Mình đến mình đòi. Và nếu mà không cho đó thì bỏ từ Chúa. Đó là vấn đề của chúng ta. Chúng ta xét lại coi cái điều mà ông Thánh Phaolô nói với người Công giáo có đúng không? Tôi thâm tín như vậy đó, anh chị em có thâm tín giống như tôi không? Thánh Phaolô nói như vậy đó, tôi thâm tín, không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa đối với tôi. Anh chị em có thâm tín được như vậy hay không? Nếu mà anh chị em chưa thì anh chị em phải xét lại nha. Chúng ta hôm thứ hai đã nói những cái điểm này, ba điểm, phải không? Có ba loại người: người thứ nhất là người mù dốt, thứ hai là người bồng bột, và thứ ba là người thật tốt. Mù dốt, bồng bột, thật tốt, hay là ngu dốt, bồng bột, thật tốt. Ngu dốt là không biết. Không biết thì cứ u mê, đi trong tâm tối, và đi trong tâm tối thế nào cũng gặp ma gặp quỷ. Đơn giản như vậy thôi. Người bồng bột là sao? Là chỉ dựa trên cái tình cảm hay cảm giác, cảm xúc nhất thời thôi, sống. Theo đuổi, vì lòng tham, mình theo. Là dục vọng, mình muốn, mình theo. Hay là vì cái sợ, làm việc tất cả đều sợ, sợ mất này, sợ mất kia đó. Không có cái sự bình an trong tâm hồn. Thì cái người nào mà bồng bột cũng vậy, cũng đưa đến cái sự tâm tối cuồng tín nhá. Ông Thánh Phaolô nói chuyện với những người không phải là tâm tối hay là mù dốt, bởi vì đây là những người biết rồi, người Công giáo biết rồi. Ngài nói những gì chúng ta đã biết rồi. Như ta đã biết, ta biết rằng Đối với những ai yêu mến Thiên Chúa thì Ngài đồng công cộng tác biến đổi mọi sự đến lành. Hãy nói với những người tốt thật và biết thật, biết Chúa như thế nào. Anh chị em ở trong cái giới nào? Loại nào? Anh chị em có thể có đầy đủ hết tất cả những gì ở thế gian này người ta ngưỡng mộ mình đó, danh tiếng, danh vọng gì đó, của cải, tiền tài, tất cả mọi sự. Nhưng mà hỏi rằng đó, cái lòng anh chị em á, nếu mà đi ra trước tôn nhan Chúa, anh chị em có bình an và đứng vững trước mặt Chúa không? Nếu thấy không, thật với lòng mình, đến với Chúa là Chúa, con không như vậy. Bởi vì con có cái niềm tin của ông bà thôi, chứ không phải là niềm tin của con. Cũng chưa có cảm xúc, cảm giác gì đối với Chúa. Mà cũng chưa có thâm tín như Thánh Phaolô trong linh hồn của con. Đó là vấn đề. Để anh chị em đến với Chúa, anh chị em cầu xin. Cầu xin điều gì? Thứ nhất là cầu xin cho con biết được thánh ý Chúa, con biết sở thích của Chúa. Chúa muốn cái gì trước đã, rồi con muốn điều Chúa muốn. Đó là yêu đó. Yêu á là làm theo ý muốn của người mình yêu. Phải không? Yêu ai làm theo cái ý muốn của người mình yêu. Bây giờ anh chị em nói, bây giờ con muốn Chúa làm những điều lành cho con, và con muốn yêu mến Chúa, mà con không biết Chúa muốn cái gì. Ta làm sao gọi là yêu được? Yêu là tìm cái ý của người mình yêu và làm theo ý của người mình yêu. Chỉ có ước muốn theo ước mơ của họ thôi, ước nguyện của họ. Nó là một cái lệnh truyền cho chúng ta đó. Anh chị em có tìm được ý của Thiên Chúa? Xin Chúa cho con biết được thánh ý Chúa. Và cái bước thứ hai là cầu xin một cách chân thành. Cầu xin cách chân thành. Tôi nói chuyện với anh chị em thì tôi nói thẳng và nói vào lòng anh chị em từng người một nhé. Anh chị em nghe như là tôi nói thật với anh chị em như vậy đó. Nhưng mà chúng ta đến với Chúa không biết là mơ hồ lắm. Với Chúa có thật không? Chúa có ở đây không? Đọc kinh lạy cha chúng con trên trời, nhưng mà cái tâm trí nó bay ở đâu đó? Kính mừng Maria đệ phúc, nhưng mà mẹ không biết có ở đây không? Giống như là cái lời của mình nó đi đâu đó, nó đi rồi cái nó trở lại với mình cho nên mình chi trí. Nếu mà anh chị em thật sự tin có Chúa, thì chúng ta biết rằng cái lời cầu của mình đó là đến với Chúa và Chúa nghe cái lời đó và Chúa lãnh nhận cái lời đó mà thực tế như vậy đó. Thì anh chị em cầu xin với cái tâm tình chân thành, thật sự con nói chuyện với Chúa đó. Xin Chúa cho con biết thánh ý Ngài, để con thực thi thánh ý Ngài, biết thánh ý của Chúa và làm theo thánh ý của Chúa. Đó là kỷ luật mà. Kỷ luật của thần khí công là cái chỗ đó. Những người nào nghe cái chữ thần khí công thì cũng hơi dội dội. Thần khí công là như vậy, là những người làm theo thánh ý Chúa, thờ phượng Chúa đó, biết thánh ý Chúa, làm việc cần phải làm, làm việc làm theo thánh ý Chúa, làm đúng lúc phải làm, đúng chỗ phải làm, đúng cách phải làm, và làm ý như vậy mỗi khi làm, và làm cho đến khi nào hoàn tất thôi. Làm theo đến ý Chúa như vậy đó. Thì tôi bảo đảm anh chị em, Chúa cộng tác với mình cộng tác với Chúa, mọi sự nên lành.
Dù là cho đến chết.
Kính mời anh chị em mở sách Thánh thư Tin mừng, thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 8. Chúng ta đọc lại câu 35 đến câu 39. Thư Roma đoạn 8 câu 35 đến 39. Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, bị cực, bắt bớ, đói khát, trần truồng, hiểm nguy, gươm giáo ư? Như đã viết, vì người chúng tôi bị sát phạt suốt ngày, chúng tôi bị kể như chiên lò xác. Nhưng trên các điều ấy hết thảy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Vì tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù là hiện tại hay tương lai hay quyền năng, dù là chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tạo vật nào khác, không gì sẽ có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Tôi thầm tín rằng không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Anh chị em đã cùng với chúng tôi đào sâu đoạn thánh kinh này cả tháng trời rồi. Và chúng ta đến một cái điểm quan trọng. Hôm nay có người không biết từ đâu gọi đến và nói tiếng Anh, nói xin cha giúp cho con. Cái này là cũng một cái vấn đề của anh chị em nhiều người đó, giúp cho con, để cho con được peace, được hai chữ bình an. Peace. Còn trẻ sắp sửa ra nghề, làm nghề gì đó không biết, mà xin hai chữ bình an. Anh chị em có bao giờ cầu khẩn cùng Chúa cho được hai chữ bình an trong cuộc đời hay không? Có phải không? Tại sao vậy? Bởi vì đụng chạm đủ thứ chuyện trong đời sống gia đình, đã có đời sống bản thân cá nhân mình, nếu mà không có thói hư tật xấu thì có một cái bệnh tật nào đó, một cái bệnh nào đó, hoặc là về vấn đề khó khăn giữa vợ chồng, giữa cha mẹ con cái, hoặc là giữa xã hội với chính bản thân mình, hay là mình thất vọng gì đó, ngay cả đối với công ăn việc làm nữa, có việc để làm nhưng mà không thỏa mãn, hay là không có việc để mà làm. Biết bao nhiêu điều khiến cho chúng ta bất an vô cùng. Thì bây giờ làm thế nào để được bình an? Thì đây là cái vấn đề, kính thưa anh chị em. Để mà được bình an ấy, thì anh chị em cần phải có cái đoạn thánh kinh này. Đây là thư của Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma chúng ta. Không có gì tách tôi ra khỏi được lòng mến của Thiên Chúa, cho dẫu là thiên thần hay là quyền ma, quỷ lực. Không có gì hiện tại tương lai, hay là chiều sâu, chiều cao, chiều dài, chiều rộng. Không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Nhưng mà anh chị em biết rằng lòng mến của Thiên Chúa là cái gì? Lòng mến Thiên Chúa là một hoa quả của Đức Chúa Thánh Thần. Hoa quả của Chúa Thánh Thần là yêu mến, là hoan lạc, là bình an. Anh chị em muốn được cái hoa quả bình an, gọi là cái hoa quả của Chúa Thánh Thần đó, thì anh chị em phải có hoan lạc trước, và anh chị em có lòng yêu mến. Và lòng yêu mến nó phát xuất từ Đức Chúa Thánh Thần. Cái câu hỏi của người, một bạn trẻ gọi chúng tôi nói, tại làm sao con được có sự bình an, lúc nào con cũng lo lắng hay là lo sợ, làm sao để có được? Bởi vì anh chị em không thể thoát được những nỗi khổ, những đau khổ trong cuộc sống. Chúng ta đã học rất là nhiều về cái chữ khổ và chữ đau rồi, làm sao thoát được? Chúng ta không thoát được. Chúng ta chỉ có cách là đối diện, trực diện. Và làm gì? Cái gì làm cho mình khổ? Cái khổ chúng ta đã biết, anh chị em đã cùng chúng tôi nhắc lại cho anh chị em. Khi mà chúng ta khổ thì chúng ta bị phân trí, phân tâm và phân thân ra. Khi mà anh chị em bị bệnh đó, thì cái cơ thể của mình, ví dụ như chúng ta bị một cái bệnh nào, như là bị máu đường hay là ung thư gì đó, thì cái thân thể của mình nó không là một nữa, phải không? Nó không có làm theo cái tuân tư trật tự từ xưa đến nay mình đã có. Bệnh á, là không khỏe. Khi mà mình bệnh rồi mình mới quý sức khỏe. Còn khi mình đang khỏe thì mình không thấy mình cần quý sức khỏe. Bệnh là gì? Bệnh là không có sức khỏe thôi. Và không có sức khỏe là thất thường. Con người ta không phải là ta nữa. Chúng ta không phải là mình nữa. Chúng ta đã học đoạn thánh kinh này rồi. Mình không phải là mình nữa. Mình muốn là mình nhưng mà mình không được như mình từ xưa đến nay. Đó. Khổ đó, khổ đến là như vậy. Có nghĩa là chúng ta bị phân chia ra, trong tâm, trong trí, trong thân, trong xác, trong hồn của mình. Ngay cả bây giờ anh chị em, những người
có một cái thôi tật xấu nào đó, một cái tội nào đó cũng vậy, chính cái tội đó nó làm cho hồn của mình nó bị phân chia ra. Chúng ta cứ bị dằn vặt dây vò hoài à, khổ đó. Mình biết cái cuộc đời đó là tội, nhưng mà không có cách nào vượt lên được, hay là có ai vượt mình lên, vượt qua. Cái khổ là cái chỗ đó, mình không phải là mình, hoàn toàn là một. Cái tội có cái hệ quả đó gây ra hay sinh ra, cái hệ quả đó là chúng ta bị phân chia. Là cái sự phân chia này á, là phân chia cái gì? Là tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Tội là gì? Tội là như vậy thôi. Tội là tách chúng ta ra khỏi tình. Tội luôn luôn chúng ta đã học đoạn này rồi. Tội á, là tình yêu ngang trái, tình yêu không đúng cách, không đúng đối tượng, không đúng lúc, không đúng chỗ. Và chúng tôi đã có lần định nghĩa cho anh chị em thế nào là cái quỷ luật. Kỷ luật của những người đi theo thần khí đạo, đi theo thần khí học. Cái kỷ luật á là anh chị em biết, thứ nhất là chúng ta phải biết mình cần làm cái gì. Thứ hai, chúng ta phải làm những điều mình cần làm. Thứ ba, chúng ta làm những điều mình cần làm đúng lúc mình phải làm, đúng cách mình phải làm, đúng chỗ mình phải làm, và làm y như vậy mỗi khi làm, và làm cho đến khi nào hoàn tất thôi. Thì cái con người đó không làm được nữa, bởi vì sức không còn trong thân, tâm thần, tinh thần nó không còn nữa. Mình không còn làm mình nữa, bởi vì mình bị tách ra khỏi, tách ra khỏi chính bản thân mình rồi. Mình cứ như là phân thân hay là phân tâm, là hai ba người trong đó. Và những cái tâm bệnh, anh chị em biết á, nhiều loại tâm bệnh đó, có những người nói là bị quỷ ám này nọ đủ thứ đó. Nhưng mà chúng tôi thấy rõ là không phải, không nhất thiết là quỷ ám. Quỷ ám khác lắm. Có cái tâm bệnh, không phải là điên khùng đâu. Tâm bệnh là sao? Cứ nghe cái tiếng nói trong đầu của mình, theo tâm lý đó gọi là bipolar, là có những người nhiều cái tâm tính khác nhau trong một con người, bởi vì không thống nhất được. Cái khổ đến là cái chỗ đó đó. Khổ phát xuất từ việc chúng ta không phải là tách khỏi mình, nhưng mà chúng ta khách tách khỏi Thiên Chúa. Rồi đến khi mà mình đối diện với thực tại cuộc sống, với cái thực tại phũ phàng, con người bội bạc, thế gian chúng ta là thế ngay, là thế thật. Thì lúc đó đó, chúng ta không biết làm sao, lo âu, lo sợ, bất an, bất ổn. Anh chị em nhìn vào thực tại, chúng ta đọc thánh kinh, đoạn thánh kinh này, chúng ta biết rằng cuộc sống của mình, của tôi và anh chị em không thoát được, thoát khỏi được những sự thách đố, những đau khổ. Để thế thôi. Cái câu trả lời là sao? Đơn sơ lắm. Muốn được bình an là sao? Bình an là trở lại với cái tôn ti trật tự. Có trật tự là có bình an. Thế thôi. Có trật tự là có bình an. Khi Thiên Chúa tác tạo nên vạn vật vũ trụ, chúng ta đọc đoạn này là chúng ta biết là đoạn tạo dựng đây. Ngài nhìn sự hỗn độn, hỗn loạn, tiếng Anh là chaos ấy. Ngài phán một lời, cái lời Ngài đến ấy, thì tất cả mọi sự được tổ chức lại và tôn ti trật tự. Từ hư vô thành hiện hữu. Lời Ngài phán ra là như vậy đó. Thì anh chị em đến đây, anh chị em nghe lời của Chúa, thì chính lời Chúa cũng phán vào lòng của anh chị em đang hỗn loạn vì những đau khổ. Có thể là mỗi một người có một nỗi khổ khác nhau, mà để cho lời Chúa phán vào trong lòng hỗn loạn của mình đó, để cho lời đó sắp xếp lại, tổ chức lại, để lòng của mình và hồn của mình, tâm trí, thân xác của mình có cái sự trật tự của Thiên Chúa, thì anh chị em được bình an. Rất là dễ dàng, cái quy tắc là như thế này. Bình an đến đó là hoa quả của trật tự. Mà muốn có trật tự thì anh chị em phải tổ chức. Mà muốn tổ chức á, thì anh chị em phải biết cách. Và tổ chức như thế nào đây? Bắt nguồn từ lời của Thiên Chúa. Bởi vì lời Thiên Chúa là lời hằng sống. Lời Thiên Chúa là chân lý. Chân lý là gì? Sự thật, đơn sơ như thế thôi. Cái gì mà có thật á, cái gì mà thật đó thì giải thoát. Mà không thật á, thì anh chị em bị gông cùng, làm nô lệ. Phải có sự thật đó. Tổ chức phải dựa trên cái sự thật đó, và tổ chức cuộc đời của mình theo lời của Chúa, theo thánh khí của Thiên Chúa, để mà chúng ta có cái kỷ luật của thần khí thánh. Lời của Chúa là như vậy. Thì bây giờ đó, anh chị em đến đây, anh chị em, tôi biết là anh chị em muốn cầu xin Chúa cho được ơn chữa lành, đa số là như vậy, hay là cầu được bình an trong tâm hồn. Có những người cứ gọi đến tôi nói, tại sao cha cầu nguyện rồi, con cũng cầu nguyện rồi, xin Chúa mà Chúa không cho con cái ơn đó, con xin hoài mà không được ơn. Chúng tôi nhìn, chúng tôi thấy rồi, địch không phải là Chúa không ban ơn, Chúa đã ban ơn, Chúa đang ban ơn, không lúc nào mà Chúa không ban ơn. Bởi vì Thánh Jean-Marie Vianney, quan thầy các linh mục, nói rằng Thiên Chúa chỉ có một việc Ngài làm, Ngài làm một việc mà thôi, là ban ơn. Ngài không làm bất cứ sự gì ngoại trừ ban ơn, giống như mặt trời không thể không tỏa sáng được. Thiên Chúa chỉ có một việc làm thôi, là ban ơn. Cái vấn đề không phải là tại hễ tại ở Chúa mà hễ tại của chúng ta. Và đến mình cầu mình xin Chúa nhưng mà lòng mình đó vẫn đóng kín lại. Như hôm trước lần trước anh chị em nhớ là chúng tôi lấy cái ví dụ như anh chị em cầm một cái đống rác là gì đó dơ bẩn trên tay mình đó, mình đem mình bỏ vào cái thùng rác. Nhưng mà mình bỏ thùng rác nhưng mà mình không mở cái tay ra, mình thả ra, mình bỏ cái tay vào trong thùng rác đâu, mình vẫn kéo nó lại, mình không buông bỏ, buông thả nó ra. Cái đó là cái vấn đề của chúng ta đó. Tay nó vẫn dơ bởi vì rác vẫn cầm, lạy Chúa con dâng lên cho Chúa nhưng mà tay vẫn giữ như thế này nè. Đó là cái vấn đề đó. Con dâng lên cho Chúa nhưng mà phải Chúa làm theo ý của con. Làm sao Chúa chữa trị được, con phải buông ra. Ví dụ như bây giờ anh chị em bị nhức răng mà anh chị em đến gặp, anh chị em có mấy đứa nhỏ, mấy đứa con của anh chị em nó nhức răng, bảo nó lên gặp nha sĩ, nha sĩ bảo con mở răng ra, hả miệng ra, nó cắn răng như thế này làm sao mà chữa nó, làm sao chữa răng được, phải không? Có đứa bé nào như vậy không? Nhức răng mình phải mỗi lần mà đi rửa răng hay là sửa răng hay nhổ răng nó khó lắm. Cái khó nhất là mở răng ra, mở miệng ra. Có nghĩa là anh chị em khi mà mở miệng ra là phải tin tưởng lắm, phải tin tưởng tin cậy lắm mới mình dám mở miệng ra để trao cho người ta, đụng đến răng cỏ của mình mà là cái răng, cái tóc là cái gốc con người, mình trao cho cái gốc, phần nửa cái gốc của mình là cái răng đó. Đó không phải dễ đâu. Mở ra và cái ông hay là cái bà bác sĩ nha khoa là nha sĩ đó cũng phải tin tưởng lắm, bởi vì cái nghề đó là nghề nguy hiểm nhất, anh chị em biết không? Tôi không biết tại sao mà các nha sĩ chưa bị đứt tay đứt chân, không? Bởi vì đập thọc tay chân tay của mình vào trong miệng của người ta đó. Bị cắn chết đó, đúng gì nữa. Sao cái nghề đó nguy hiểm nhất chứ gì nữa. Anh chị em thấy á, nếu mà không mở miệng ra làm sao mà không phải nhổ nhưng mà coi nó có mũ trong đó hay không để khám trước đã, phải không? Để anh chị em như vậy, cái tinh thần đến đó, con cầu xin Chúa nhưng mà nếu mà đến với Chúa không được thì con đi tìm chỗ khác, tìm thầy bùa, thầy ngải gì đó, tìm tâm lý, tìm thầy, tìm thuốc, đủ thứ chuyện đó. Tại vì mình không thật sự, mình phó dân phó thác. Đó là cái vấn đề. Làm thế nào để có được bình an? Anh chị em muốn được bình an thì anh chị em phải thanh thản trong tâm hồn. Tức là mình vui thỏa, trong lòng mình đã vui rồi. Niềm vui của Thiên Chúa là sức mạnh của xương tủy con mà. Mà làm sao mình có sức mạnh? Cái nước anh chị em đơn sơ lắm. Mẹ Teresa nói cái câu này, chúng tôi tiếp nối cái lời của mẹ Teresa. Hoa quả của đời cầu nguyện là thinh lặng. Hoa quả của cầu nguyện, hoa quả của thinh lặng là đời cầu nguyện chứ. Hoa quả của thinh lặng là cầu nguyện. Hoa quả của cầu nguyện á là tình yêu. Hoa quả của tình yêu á là phục vụ. Hoa quả của phục vụ là niềm vui. Cái anh chị em phục vụ, anh chị em biết mình vui. Và hoa quả của niềm vui là sức mạnh. Đừng sợ lắm, chúng ta trở ngược lại đó. Mẹ của niềm vui đó là công việc phục vụ. Người mẹ, người cha làm cái gì đó cho con cái của mình vui, mình phục vụ. Công không? Mẹ của niềm vui là do phục vụ. Mà phục vụ là con của tình yêu. Mẹ của phục vụ là tình yêu. Nếu không có tình yêu không có phục vụ thật sự được. Và mẹ của tình yêu là đời cầu nguyện kết hợp với Thiên Chúa. Và chúng ta phải có cái bầu khí thinh lặng trong lòng. Khí thinh lặng thì tất cả mọi sự lắng động và tất cả mọi sự được tổ chức lại. Thì bây giờ đó, chúng ta đọc đến đoạn Thánh Kinh này thì chúng tôi xin anh chị em, đây không phải là chúng ta đến với cái tình cảm mình mà thôi, mà với hết tất cả trí khôn trí thức của mình, với linh hồn của mình, để đón nhận ơn lành của Chúa. Anh chị em mở miệng ra để Chúa khám răng. Anh chị em mở tay ra để bỏ quăng đi cái rác trong tay mình. Mở lòng mình ra để trao cho Chúa, trao phó cho Chúa hết tất cả những nỗi khổ trong cái thân của mình đó, những cái bệnh, những chất dơ đó, trao cho Chúa hết. Để làm gì? Để Chúa hàn gắn lại với cái sự sức mẻ mà không con người nào, không thiên thần nào hay là thần thánh nào trên thế gian này có thể hàn gắn lại đâu. Để cho chính Chúa lấy tình thương xót của Ngài, thần khí Ngài hàn gắn lại cho chúng ta. Để mà chúng ta cũng được như ông Thánh Phao-lô tông đồ nói rằng không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa, cho dẫu là thiên thần hay là quyền ma, là quỷ lực, bất cứ cái gì không thể tách tôi ra được. Bây giờ đó, tôi xin anh chị em, chúng tôi sẽ dừng lại ở đây. Xin anh chị em, những ai trong tháng qua đến đây mà đã được ơn lành của Chúa, và anh chị em muốn làm chứng cho Chúa, muốn cao rao tình Chúa đó, muốn tạ ơn Chúa đó, có ai được ơn lành gì không? Có ai muốn chia sẻ không? Có ai được ơn lành gì không? Người nào lần đầu tiên đến đây xin giơ tay lên lại một lần nữa cho tôi biết ai lần đầu tiên đến đây. Ok. Ok, chúng ta sẽ đặc biệt cầu nguyện cho các anh chị, quý ông bà anh chị em đó. Có ai được ơn lành không trong những tháng qua đó đến đây? Có được ơn lành gì không? Có. Chị được ơn lành gì? Chị muốn chia sẻ không? Tôi thấy có muốn chia sẻ cảm nhận ơn của chị. Có nghĩa là Chúa làm gì cho chị? Trước đó có vấn đề gì? Và sau đó khi mà chị đến với Chúa ở đây đó thì Chúa làm gì cho chị? Đơn sơ, một câu hỏi, một câu trả lời đơn sơ thôi.
Chị giới thiệu quý danh và từ đầu đến, và cho biết là chị có vấn đề gì và Chúa đã giải quyết vấn đề của chị như thế nào. Mời chị.
Dạ, thưa cha, con tên là Tường Vi Phan. Dạ, con ở Phan Valley.
Phan tên Valley.
Dạ.
Con giáo xứ cũng... nào hả?
Dạ, con thuộc giáo xứ Thánh Linh.
À, phải, dạ.
À, kính thưa cha, con lên đây cũng mấy tháng rồi ạ. Ta bây giờ nói vẫn là hồi hộp. Kính thưa cha, trước khi con đến đây thì con cũng có những cái chuyện của gia đình và những cái chuyện là làm việc thì nhất tình cảm rất là buồn phiền. Và tình cờ con theo một người chị lên đây, người chị quen biết, và con được đến nhà thờ này thì con có nghe lời cha giảng rất là nhiều. Thì trong thâm tâm con tự nhiên con vỡ ra một điều là có những lúc con buồn phiền, con cứ nghĩ là Chúa không thương con, hay đó là một cái gánh nặng hay là thánh giá mà con phải vác. Nhưng mà con hiểu ra một điều là không phải Chúa đến để trao gánh nặng cho con, mà Chúa đã thương con từ khi con được lọt lòng ra. Con được sinh ra trong một cái gia đình cha mẹ con có đạo, dạy dỗ con nên người. Và thứ nhất nữa là con có một cái thân thể rất là toàn vẹn, không có bệnh tật như những người khác. Có một trí khôn Chúa ban cho mà từ hồi nào tới giờ con không biết để cảm tạ Chúa. Và khi con hiểu ra rằng Chúa đã thương con từ hồi nào tới giờ, chứ không phải là mới đây Chúa mới thương con. Và những cái điều con đau khổ là tại vì con tự gánh lấy, con tự chối bỏ Chúa để con đi theo con đường đau khổ, chứ không phải đó là cái thánh giá Chúa ban cho con. Và kính thưa cha, ngày hôm nay tự trong con và tất cả em con trong gia đình của con thì mọi người chúng con tìm được một sự rất là an lành trong tâm hồn. Mặc dù là công việc có bị lay off, việc làm có bị thất thoát, nhưng mà tự trong tâm hồn của chúng con, trong gia đình của con cảm thấy con có một cái niềm vui rất là peaceful, giống như cha nói, đó là hai chữ bình an.
Nhờ mất job mà có niềm vui hả chị? Nhờ thất nghiệp mà có niềm vui. Chúng ta dâng lên Chúa một tràng pháo tay. Tạ ơn Chúa, chia sẻ niềm vui, bình an. Lấy làm lạ hả? Có tiền, có của mà không bình an, không vui. Bây giờ mất việc mà lại bình an, an vui, tạ ơn Chúa.
Bụi trơ trong ngắm bụi trơ thì Chúa vẫn cứ yêu con, nguồn tình yêu bao la dời dời và nguồn tình yêu đã qua ngàn đời. Chúa dựng nên con vì Chúa để con thao thức chẳng ngời tìm nhàn thân Chúa mà thôi.
Đọc lại ngắn gọn thôi, chúng tôi sẽ ngắn gọn để cho anh chị em chia sẻ cảm nghiệm hồng ân và cầu nguyện. Chúng ta trở lại câu 35. Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân bỉ cực bắt bớ, đói khát trần truồng hiểm nguy, gươm giáo ư? Như đã viết, vì người chúng tôi bị sát phạt suốt ngày, chúng tôi bị kể như chiên lò xác. Nhưng trên hết
Trên các điều ấy hết thảy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Vì tôi thâm tin rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù là hiện tại hay tương lai hay quyền năng, dù là chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tà vật nào khác, không gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Chuyện lạ là chỗ này, anh chị em thấy cái chữ tình đó và chữ yêu đó đưa đến nhiều cái hậu quả mâu thuẫn đó. Có nhiều người vì cái chữ tình đó mà làm tội, và cũng vì cái chữ tình đó mà làm thánh. Anh chị em có thấy điều đó không? Vì cái chữ tình đó mà làm tội, cũng vì chữ tình đó mà nên thánh. Cũng có những người vì chữ tình đó mà làm bậy, mà có vì chữ tình đó mà trở nên một vĩ nhân, cũng vì chữ tình đó. Anh chị em có thấy cái tình đó? Tại sao vậy? Cũng nhiều người vì chữ tình đối với Thiên Chúa, tình yêu đối với Thiên Chúa, kính mến, kính thờ, kính sợ Chúa vô cùng, nhưng mà trở nên những kẻ khủng bố. Anh chị em thấy rõ mà, có cả một cái thế, một cái khối người đó sẵn sàng giết hại biết bao những người vô tội để nói rằng có Thiên Chúa. Chúng ta thấy 911. Và đó có phải là xa là gì đâu. Chúng ta đọc Thánh Kinh, chúng ta thấy ông Thánh Phao-lô là như vậy. Trước khi Ngài là tông đồ thì Ngài là người khủng bố mà. Ngài cũng vì yêu mến luật của Thiên Chúa, luật thiện hảo đó, Ngài làm gì? Ngài giết người Công giáo, Ngài bắt người Công giáo, Ngài thù người Công giáo, Ngài bắt hại người Công giáo vì cớ Chúa Giê-xu. Cái câu Thánh Kinh mà chúng ta thấy trong ngày hôm nay trong Tin Mừng Thánh Luca đó, chúng ta đọc đó. Thiên hạ người ta sẽ giết các người vì cớ ta. Thì Phao-lô là một trong những người khủng bố bắt hại người Công giáo vì Chúa Giê-xu Ki-tô, vì yêu mến luật Chúa, vì yêu mến Thiên Chúa của tổ tiên Abraham, Jacob, Isaac. Cũng vì chữ tình thôi cho Chúa. Và anh chị em cũng thấy cũng vì chữ tình, biết bao nhiêu người họ tự sát, họ chết vì không được yêu, hay là không được người mình yêu, hay là yêu không được như thế nào đó. Có biết bao nhiêu người, hay là không biết yêu thương mình, cũng vì chữ tình đó mà chết. Phao-lô ngược lại, cái thứ anh chị em giết người, hay là giết mình. Có người thì giết mình vì chữ tình, có người giết nhau vì chữ tình. Nhưng mà cái chuyện gì nó xảy ra, cái chuyện gì xảy ra, từ là một người khủng bố chuyên môn bắt hại, bắt bớ người Công giáo, những người theo Chúa Giêsu Kitô vì danh của Đức Giêsu Kitô, có người đó bây giờ tự nhiên bỗng dưng hoàn toàn thay đổi, trở nên cái người đầy tớ nô lệ cho Chúa Kitô. Cái chuyện gì vậy? Cái sự khác biệt là cái gì vậy? Anh chị em có thấy không? Chúng ta đọc rất là lâu, cái lúc này là chúng ta đến đoạn 8, chúng ta bước sang một cái đoạn rất là cụ thể, từ đoạn 9 đến 16 đó, cụ thể lắm. Anh chị em phải nắm bắt được, cất giữ được cái điểm chính này đó, để anh chị em sẽ thấy rõ. Đạo nào mà không dạy chữ tình, chữ ái, phải không? Bác ái, từ bi. Nhưng mà cái sự khác biệt ở chỗ nào đây? Phao-lô từ người khủng bố mà thành tông đồ, là nô lệ Chúa Giêsu Kitô. Cái gì vậy? Cái yếu tố chỗ đó là gì? Cái gì mà để mà bà Phao-lô thay đổi, hoán cải? Anh chị em đọc đến đoạn này, anh chị em có thấy không? Anh chị em những người nào đến đây cầu nguyện thì cũng có một chút nào đó cái chữ tình đối với Thiên Chúa, ân tình, ân nghĩa, Chúa thương mình cũng thương mến Chúa đó, cũng có đức tin đó, cũng có đó. Nhưng mà cái đời sống đức tin của anh chị em hiện thời hiện tại đó, nó chưa phải là cái đức tin của ông Thánh Phao-lô có. Cái đức tin này từ một kẻ khủng bố nay sẵn sàng chết cho Chúa Giêsu Kitô, và có thể tuyên bố rằng không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Đất trời, biển khơi, mọi loài thọ tạo, ma quỷ, thiên thần, không gì có thể tách được. Cái điều đó là gì? Khi mà anh chị em nói đến cái chữ tình đó, thì chúng ta thường thường là chúng ta có một cái cảm nghiệm nào đó, một cái tư tưởng, ý nghĩ nào đó về cái chữ tình. Và nó có thể là trong quá khứ, hiện tại thì không biết còn hay không, có hay không. Và chúng ta có một cái hình ảnh nào đó về cái chữ tình, lòng mến hay là tình yêu đó. Nhưng mà trong hiện tại đó, những người nào mà đang sống trong hiện tại này, hỏi rằng anh chị em ngay bây giờ trong hiện tại, anh chị em có cảm được cái tình hay không? trong gia đình của mình, và có cái sự thông hiệp, tương giao là tương thông của cái chữ tình đó giữa người với người, giữa người với nhau. Ngay bây giờ nè, trong đời sống của mình hiện tại đó, chúng tôi không nói trong quá khứ, tương lai chưa tới, nhưng mà chúng ta có cái tư tưởng đó, muốn được cái tình yêu như thế nào đó. Nhưng mà khi va chạm thực tế cuộc đời thì nhiều thất vọng, nhiều đau khổ hơn. Yêu thì khổ mà, phải không? Yêu thì khổ. Rồi anh chị em thấy mình vẫn khắc khoải, thấy lòng mình vẫn trống vắng, đi tìm, đi kiếm, đi lòng vòng quanh co, về nhà không thấy thì không biết vì lý do gì, vì cái lý do gì, động lực, động cơ nào, cái tay lái xe mình nó lái vòng vòng vào phòng, vào sòng bài casino, thay vì về nhà, bởi vì nhà không thấy, không có. Tại sao vậy? Cũng là cái vấn đề chỗ này đây. Ông Thánh Phaolô có cái chuyện này. Đây chúng tôi không nói về lý trí nữa, mà chúng tôi nói về cái thực tại của ông Thánh Phaolô. Đó là Ngài không phải là cảm nghiệm được tình Chúa trong quá khứ, gặp Chúa trên đường đi Damascus, không phải, không phải chuyện đó. Và Ngài đó, Ngài làm như thế này, Ngài gặp được Chúa từng giây, từng phút, từng hơi thở. Và cái tình yêu đó không phải là nói về tương lai hay quá khứ nữa, hay trên trời dưới đất nữa. Tình đó cho tôi ngay bây giờ đây. Chúng ta đọc lại câu Thánh Phaolô nói như thế nào, gần hết giờ rồi. Tôi thâm tín rằng sự chết, sự sống, thiên thần, thiên vũ, hiện tại, tương lai, chịu cao, chịu xuống, không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ngài nói theo cái động từ này á, là trong hiện tại, cái thưa anh chị em. Nếu mà anh chị em là cái người đang yêu và được yêu đó, và cái tình yêu đó là cái tình yêu không phải một chiều, mà thực sự là như vậy, thì người anh chị em nó khác lắm, nó lạ lắm, như là thiên đàng trong cái người đó, anh chị em có thấy không? Tự nhiên cái người đó lạ lắm, lạ thường lắm, thấy lúc nào đó cũng tươi, cũng trẻ, cũng sáng à. Anh chị em có bao giờ thấy người, con người nó như vậy chưa? Có không? Ta nói có thì có, không thì không nữa. Có thật không? Thấy tự nhiên lạ lắm, con người nó không bình thường nữa. Hả? Ông Thánh Phaolô là người như vậy đó. Ông Thánh Phaolô là người công giáo chân thật, chân chính mà. Cho nên đó, khi mà anh chị em gặp một người công giáo chân thật, chân chính như Thánh Phaolô, đó là cái con người đó đang được yêu, và biết người mình yêu, và mình đáp lại cái tình người mình yêu. Và cái tình yêu đó không có một cái gì trên thế gian này, trên trời dưới đất, ma quỷ có thể tách được. Mà đang trong hiện tại, nó trong hiện tại. Ở đó ngài nói đi, hiện tại, tương lai gì đó cũng không có thể là tách được. Cho nên cái tình yêu này nó lớn lao hơn không gian, thời gian, vũ trụ, càng khôn tất cả, không có gì lớn lao bằng, và nó ở trong hiện tại của ông Thánh Phaolô đó. Con người là như vậy. Và đó là cốt lõi của người Công giáo, là cái thần khí của người Công giáo. Tại sao mà có thể đi truyền giáo được? Con người đó tự do, cái nên anh chị em, con người đó luôn luôn tràn trề sinh lực, sinh khí và niềm vui. Con người đó có Chúa và Chúa có họ. Họ có Chúa và Chúa có họ. Và có không phải là chúng ta hiểu như cái kiểu là làm đầy tớ phục dịch á, không phải như vậy. Chủ tớ, tớ chủ đó, nhưng mà cả hai bên đều phục vụ nhau và làm đệ tớ cho nhau. Chúng ta thấy chính ông Thánh Phaolô nói tôi là nô lệ của Chúa Jesus Kitô, mà cuối cùng chính Chúa Jesus Kitô chết cho tôi, làm đầy tớ phục vụ tôi. Cái tình đó nó khác với cái tình anh chị em thấy có thể trong đời sống gia đình, không biết có hay không, cũng có thể có, nhưng mà phần nào đó là lúc nào đó, một giai đoạn nào đó thôi. Người vợ làm trâu làm bò cho người chồng, người chồng làm trâu làm bò cho người vợ, nhưng mà được bao nhiêu năm, bao nhiêu lâu thì cái tình đó nó vơi đi, rồi nó vơi xong rồi nó nguội đi, nó nguội xong rồi nó lạnh rồi nó đóng thành băng đó, đá đó. Bao lâu?
3 năm.
Sao ít vậy? 3 năm là sao vẫn còn ở với ổng? Nó khác không? Anh chị em thấy lúc đầu, giây phút đầu nó nóng không? Nó sôi không? Sôi bỏng, nóng bỏng. Bây giờ là sao? Sau 10 năm, 20 năm rồi đến bây giờ, những người sống trong đời sống gia đình, còn những người không có thì không biết đâu, chúng tôi không biết đâu. Nhưng tôi hỏi anh chị em thôi, bây giờ là sao? Đến mấy bao nhiêu độ rồi anh chị em lấy cái gì đó? Nhiệt độ gì đó? Dưới 0 độ hả? Bao nhiêu ở Canada thì 50 độ trừ. Dưới 0 độ, bao nhiêu độ dưới 0 độ? trừ 30 độ C không? Không có thật cái nước anh chị em, mình muốn nhưng mà không được. Nhưng mà đây, được mà mình không muốn. Cái vấn đề là cái chỗ này đây nè. Được có đó mà không chịu muốn. Chúa cho nhưng không, không chịu lấy. Đi tìm đâu, tìm hoài không thấy. Đến với Chúa, Chúa cho, Chúa cho nhưng không. Tại sao có người cứ nói tắc mắc cái chỗ này, chỗ khỉ ho cò gáy mà người ta cứ tới hoài. Chỗ này nó có lửa anh chị em, có lửa thật. Và chúng ta thấy thật có lửa. Người ta nói sao mà mấy cái ông cha dòng chú thế, mấy ông thầy dòng chú thế làm cái gì mà cứ xây nhà, xây cửa, mở đài, cái gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà biết rõ đâu có lửa đó thì đó có ánh sáng, có hơi ấm. Đâu có lửa thì sẽ có văn minh. Và đây là lửa tình của Chúa ở đây. Anh chị em thấy mà, anh chị em thấy rõ. Và đôi khi, một khi đã có rồi đó thì bây giờ có khó cách mấy cũng muốn theo cho bằng được. Đó là cái tinh thần của người công giáo, tinh thần của Phao-lô, người công giáo chân chính, đầy tớ nô lệ tông đồ của Chúa Giêsu Kitô. Đó mới là công giáo thật đó. Cái con bé hôm thứ hai nó lên đây nè, nó là luật sư nha. Bên Úc là lời. Tôi nói con nhỏ đó trẻ lắm. Có thể là cộng đồng công giáo Việt Nam bên đó đang tìm cách để mà ủng hộ nó lên, nó làm thượng nghị sĩ của Úc Đại Lợi. Nó nói tại sao mà con vào trong nhà thờ con thấy làm sao đó, thấy nó nguội nguội lạnh lạnh như thế nào, rồi con thấy con hoang mang lắm, thấy con sao đó. Nó nói với chúng tôi như vậy. Và nó hoang mang, đang tìm tòi tìm hiểu. Đấy, công giáo không có gì hấp dẫn, không gì hấp dẫn, không gì thu hút cho nó. Ở đây tôi nói với con bé này đấy, con à, cái đó nó là văn hóa công giáo chứ chưa phải là thần khí công giáo đâu, chưa phải là thần khí công giáo. Con chưa thấy, con chưa biết, con chưa cảm. Đến khi con đến đây con thấy, nhưng mà sợ khiếp. Khi mà anh chị em đối diện với tình yêu, mà tình yêu của Thiên Chúa thực sự đó, run khiếp. Anh chị em nhớ hôm thứ hai á, con nhỏ nó sẽ giúp cho nhà dòng làm giấy tờ, không biết đến đâu làm giấy tờ để đem đài phát thanh sang bên Úc Đại Lợi. Nhưng mà nó không thấy được, không cảm được. Vì lý do gì vậy? Vì chính người công giáo không biết mình là ai, không có cái lửa đó, không có sống trong hiện tại với cái lửa mến của Thiên Chúa trong hiện tại. Mình đến với Chúa, Chúa yêu mình trước, rồi mình đáp lại tình Chúa trong hiện tại. Và không có gì có thể tách ta ra khỏi lòng mến đó được. Anh chị em vui hoài, vui mãi. Đơn sơ như thế thôi. Bây giờ nhường lại cho anh chị em cảm tạ tình Chúa, cảm nghiệm hồng ân. Xin nhường lời lại có ai muốn chia sẻ cảm nghiệm. Chúng tôi ngắn gọn vì chúng tôi còn làm đài nha. Xin anh chị em ngắn gọn. Có ai được ơn không? Xin mời. Dạ. Microphone. Dạ.
Mời anh Huy có cảm nghiệm hồng ân.
Ông quay phim. Có cần đem chị lên không?
Dạ không, dạ hôm nay con kể mình còn được rồi.
Rồi, dạ, vâng. Kính mời anh giới thiệu quý danh cho bà con ở đây. Có lẽ bà con thấy anh này quay phim nhưng mà chưa biết ảnh là ai.
Vâng, thưa cha, con tên là Huy, ở Santana Tím.
Từ Santana đến nhà dòng là bao xa?
20 phút cha.
Lái xe 20 phút, kẹt xe bao xa?
Kẹt xe là 45 phút.
45
phút cho đến tiếng tùy theo.
Đa số là dân Santana Orange.
Dạ vâng, vâng. Dạ, vâng thưa cha. Thì là con muốn kể cái chuyện là bà cách đây gần hơn 2 năm thì bà xã con bà bị một cái chứng bệnh là tai biến mạch máu não. Thì là bà bị đứt mạch máu não chứ không phải là thí dụ như mình khi mình bị tai biến mạch máu não thì thường thường mình bị nghẽn một cái mạch tim nào đó nó đưa lên ốc của mình, thì thường thường nó bị mạch ốc của mình nó thiếu oxygen. Còn bà xã con là bị đứt mạch máu não, có nghĩa là máu ở trong cái ốc nó chảy ra, mà như các vị bác sĩ có cho con biết đó, thì là cái bộ não của mình, cái óc của mình nó giống như là một cái lồng kiến mà nó kín, không có hơi, không khí gì hết. Khi mà máu nó chảy ra thì nó tụ ở trong đó và nó làm cho óc của mình nó bị sưng. Thì người ta trả lời như vậy là tại khi mà con thấy bà xã con đau đớn lắm. Lúc mà bà bị đó là bà đau đớn lắm. Đau mà tới giờ này bà có lẽ bà không biết đâu. Là tại cái lúc đó chỉ có con, lúc mà con đứng bên cạnh con nhìn á, thì mình nếu mà có người nào mà mình đã yêu mà khi mình thấy cái người mà người mình yêu mà đau đớn, lúc đó mới cảm nghiệm được cái là, và sau này con mới cảm nghiệm được là tại sao khi mà Chúa chết cho mình mà Chúa khóc, và mặc dù bị đánh nhưng mà Chúa vẫn khóc, bởi vì mình Chúa nhìn được cái thấy cái sự đau đớn của cái người mà mình yêu. Thì nếu mà mình có cái cảm, người nào mà yêu mà có cái cảm giác được thì mà khi đó thì con mới nhìn được, thấy con hiểu được là Đức Mẹ, tại sao Đức Mẹ rất là đau khổ khi mà thấy Chúa bị chết, sau này con mới cảm nghiệm được. Thì mình,
anh nhìn thấy chị đau mà anh khổ hả?
Dạ vâng, con nhìn thấy của bà xã con đau mà con rất là đau lòng. Thì sau này con có hỏi bác sĩ, thì lúc đó con thấy bác sĩ có chích có 2 mũi thuốc thôi, thì hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói không có thuốc chữa. Thì bệnh đứt vào máu não thật sự không có thuốc chữa, nó chỉ con có hỏi mấy bác sĩ khác thì mấy bác sĩ khác nói thật sự không có thuốc chữa. Chỉ có 2 thuốc thôi, đó là thuốc làm cho đét hết đau, tức là làm cho người ta ngủ đi. Rồi hết thuốc thì người ta thức tỉnh dậy. Khi mà thức tỉnh dậy người ta lại đau tiếp. Và khi mà tại sao bị đau thì là tại vì cái nướng ở trong óc nó không chạy đi được, nó óc làm cho óc mình bị sưng, bị sình, bị thúi. Thì là khi mà óc mình bị sưng, bị sình, bị thúi mà nó không ngừng chạy thì mình chết thôi. Mà cứ mỗi lần mình thức dậy là mình đau. Còn cái thuốc thứ hai mà cái người bác sĩ đó người chích cho bà xã con là cái thuốc nó làm cho cái máu nó đông lại. Mà không dám chích nhiều là tại nếu mà đông lại ấy, thì là cái oxygen nó không đưa lên máu thì cũng không đưa lên óc rồi cũng chết. Thì lúc đó con nhớ mỗi lần bà xã con thức dậy là bà xã con nói cha Luân đâu, tại sao cha Luân chưa lên. Mà thời gian nó thật sự con lên nhà dòng này thì con cũng chẳng thích cha Luân. Thì mấy con có lên lần đầu con lên thì con thấy cha giảng sợ lâu quá, con sắp sửa con đi ra. Thì bà xã con bà cản lại, thì có một cái chị bà già nó và ngừng bà đứng ngay cái chỗ cản của con. Thì con là người salesman thì mình lúc nào mình cũng lịch sự hết, mình cũng lịch sự thì mình nói thôi kệ để cho bà ngồi đó, không ngờ bà ngồi cho hết lúc cha giảng luôn. Thì là con phải ngồi đây cho đến khi hết lúc cha giảng. Thì hồi đó con cũng có lên hai đứa nhỏ, nhưng mà thật sự không có lên làm việc, cũng không biết cha Luân này, mà cũng không có muốn biết làm để làm gì, là tại mình đâu có nhờ đến đâu biết làm gì nhá mệt. Thật sự mình không cần phải biết. Thì lúc đó bà xã con bà kêu con lên thì con cũng mình không biết, mà mình lên mình kêu người ta xuống thì cũng kỳ lắm. Là tại nếu mà quý vị biết là mình là con người từ cao nữa, nên khi mà lên mà nhờ người đó thì bữa hôm đó bà xã con 2-3 ngày bà cứ liên tục, cứ mỗi lần bà mở mắt ra bà nói cha Luân đâu, cha Luân đâu, tại sao cha chưa lên, anh có đi mời hay không. Thì con mới nói con có đi, con nói láo với bà, con nói con đi có đi. Là tại con là salesman mà nói láo là kiểu như là cái bạn đứng tự nhiên. Con nói láo giỏi lắm, con nói láo mà con kiến ở trong thì nó chạy ra nó mua mà. Con nói láo kinh khủng lắm, thì là nói láo là nó thành một cái bản tính tự nhiên, nên con nói láo là bà xã con bà tin liền à. Thì ngày nào bà cũng gặp mở miệng, tức là 2-3 ngày liên tục bà cứ thì có một lần cuối cùng con có hỏi bác sĩ thì bác sĩ nó nói là không có sao đâu, là tại bà bị sản sốt rồi thôi. Nhưng mà cứ mỗi lần bà mở mắt là bà hỏi, thì con mới lần đầu con cũng sau này con chịu cũng không nổi nữa, con mới nói thôi kệ con cứ lên đại một lần. Thì sáng hôm đó buổi tối hôm đó thứ hai con lên, con gọi lên thì có chào gặp cha Sơn nói là cha Luân đi vắng rồi, cha Luân không có nhà, thứ hai anh lên thử coi. Thì thứ hai con lái xe lên đây thì con gặp cha đây nè, nhưng mà mọi người đều nói cha bận lắm, không có gặp được đâu, thôi anh đi về đi. Thì con cũng đi về, xong cái con về con gặp tối đó con gặp bà xã bà tỉnh lại, bà lại nói cha Luân đâu, anh có mời cha Luân chưa, nói có rồi nhưng mà chắc ngày mai cho mới lên. Thì bà xã con rồi bà thì lại đi ngủ lại. Thì cứ mỗi lần bà tỉnh dậy bà nói thì ngày mai sáng hôm sau thì con cũng chịu hết, là con mới 5 giờ sáng con thức dậy. Thì lúc đó bà xã con mới cho bà xã con đi ngủ. Thì 5 giờ sáng con dậy, 5 giờ sáng lúc con nhớ 5 giờ sáng lái xe lên con buồn ngủ lắm. Còn ráng lái xe lên đây thì lúc đó con chưa lên đây thì chưa có nhà thờ, chưa có ai hết. Thì là con mới hỏi người ta thì nói cha chắc phải 7 giờ mới lễ. Thì con mới đi ra ngoài cái phạt trên bên kia con ngủ. Con ngủ mà cứ chập chờn thôi, chừng 7 giờ hay 7 giờ mấy đó con tới. Nếu mà cha không nhớ thì bữa đó con đứng ngay dưới đó. Thì là còn mọi người đều nói là bữa đó con rất là hên, là tại bữa đó là Chúa ban ơn hay sao mà bà cha làm lễ. Chứ không phải là ai làm lễ, chứ còn người khác làm lễ là cũng xong rồi. Thì là con mới tới, con mới nói với cha. Thì cái chuyện mà có lẽ con muốn tạ ơn Chúa là Chúa cho con có được một người linh mục như cha. Tức là cha có một cái tình người. Thì là cái ngày hôm đó con lên, mặc dù cha không biết con không biết cha, con nhậm thậm chí cha không biết tên của con nữa. Nhưng mà khi mà con nói cha đi xuống sức dầu cho vợ con thì cha bỏ hết mọi sự để cha đi. Mà như quý vị đã biết, bà xã con nằm ở nhà thương cách đây 40 phút, tức là Western Medical Center. Là tại ở đó nó có một ông bác sĩ mổ óc, mà ông có chuyên môn về mổ óc, mà trong Southern California này chỉ có 4 ông thôi. Tức là một trong 4 ông đó là ở Western Medical Center. Thì là ông đó ông trực suốt đêm cho bà xã con. Cái đêm hôm thứ hôm bà xã con vô, ông trực suốt đêm để ông canh, nếu mà máu nó không ngừng chảy á, thì ông có nói với con là máu nó kiểu như là nó ông hy vọng là nó ngừng chảy, thì là ông không phải mổ óc nên ông đứng không can. Thì sáng hôm đó con chở cha đi xuống cách đây đi xuống nhà dòng 40 phút, ở từ đây đi xuống cái Western Medical Center là 40 phút. Thì khi xuống dưới đó thì con nhớ con xuống dưới đó thì là lúc mà cha vô á, thì là con cũng biết bà xã con có tỉnh được hay không để mà nói chuyện với cha nữa. Là tại cứ 2-3 tiếng đồng hồ là chích thuốc morphine, mà nó chích morphine vô một phát là bà xã con bà ngủ à, không có thức. Là tại nếu mà thức là bà đau, là tại nó nói là ốc của bà, bác sĩ nói là ốc của bà xã con bị sình lên, nó đang bị sình. Thì những cái điều này trước đây con không nói với bà xã con biết, là tại con cũng không muốn nói làm gì, nó đã qua rồi. Nhưng mà hôm nay là nhân ngày lễ tạ ơn nên con nói ốc bà xã con nó đang sình. Nó bà đang nó bác sĩ nó nói vậy, nó nói thì con nói tiếng Mỹ với con, nó đang bị xua lên, tức là nó đang bị, nhưng mà tiếng Việt Nam mình nó là sình lên. Thì là sưng lên rồi.
Nghe thảm quá, nó sưng nghe thảm quá.
Mà thật sự nó là như vậy, là tại nó giải thích là nếu mà mình bỏ một cái bình nước kín, mà rồi xong mình bỏ một cái tủy của con bò gì lên vô trong đó, thì mình nếu mà sau này một lâu mình mở ra mình sẽ thấy nó thúi. Thì nếu mà thật sự nó sưng, nó thúi lên.
Sưng mà nó
thúi. Nó sưng mà nó sưng, dạ vâng. Thì là nó là tại nó không có không khí mà nó không có gì, nó cứ vậy nó hút lên thôi. Thì là một xong khi cha lên thì tự nhiên bà xã con bà thức giấc dậy. Bà thức giấc dậy xong bà mới cười với cha, rồi con thấy tự nhiên sao bà thích thú lắm, bà mắt cả mắt của bà có vẻ thích thú, làm như là cha có hỏi con là bà xã con rước lễ được không, thì con cũng nói đại, con nói xạo là bà xã con rước lễ được, bởi vì con chuyên môn nói xạo. Con cũng nói cha bà xã bà đứng lễ được, con chẳng biết con nói gì, nói bà xã đứng lễ được. Thì không, khi mà cha lên thì bà xã con bà mới ở dậy mắt nhìn cha, trong cha cho bà đứng lễ. Thì bà đứng lễ xong thì lúc đó không cần thuốc morphine nữa, là bà ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau là bà tỉnh dậy. Thì là khi mà trên đường về á, thì con cũng buồn, là tại con mới bị mất job, bà xã con bị bệnh con mới quit job, rồi nhà thì đang bị kéo, mà tức là mà mình mất job mà nhà bị kéo thì không có tiết dành, nhà thì nhà nó kéo thôi, mà không kéo mà insurance thì lại không có, thì nhà thương nó cũng kéo nhà mình để nó lấy tiền. Thì là mọi sự nó xảy ra, thì con nhớ là trên đường về thì cha nói cái này là có phước của con. Thì con mới nghĩ trong đầu, cái này phước cái gì mà phước, job thì mất, vợ thì bệnh, mà nhà thì kéo, mà phước cái gì. Thì sau đó khi mà một thời gian sau, nhưng bây giờ con thì mới biết, con nói cái đó là cái phước của con, là tại con có cảm nghiệm là mình sống như trong thiên đàng, trong hiện tại hai vợ chồng con không có cãi nhau gì hết, lúc nào vui vẻ. Mà những khi bà xã con bà vẫn đi làm chung với con, mặc dù con không có tiền bằng hồi xưa, nhưng mà hai chồng vợ chồng sống rất là vui vẻ, không có gì. Tức là con cảm thấy rằng cái mà con muốn bây giờ Chúa cho, nhưng mà cái hồi trước con đi tìm á thì Chúa không có cho. Hồi trước con cứ suy nghĩ là mình làm thật nhiều tiền mình về mình đưa bà xã mình là bà happy rồi, đi shopping tha hồ là thoải mái, là bà vui rồi. Thì thật sự cái tình thương nó không có đúng. Mà khi mà mẹ con chết cũng vậy, khi mà con gửi tiền về nhà hồi trước mẹ con còn sống á, thì có hai người có lẽ con thương yêu nhất ở trong cõi đời này là vợ con và mẹ con. Thì mẹ con mất rồi, hồi đó con mẹ con ở bên Việt Nam rồi, con chuyên môn gửi tiền, tức là con nghĩ rằng với số tiền của con đưa cho mẹ con thì với người hầu người hạ thì thật sự mẹ con không thể chết được. Nhưng mà thật sự rồi mẹ con cũng chết, chỉ một cái té xuống là mẹ con chết. Rồi đến khi vợ con mới suy nghĩ ra được là tiền bạc không phải là mình mang lại cho mình tất cả. Nhưng mà mình ở với người mẹ, tức là lúc mà mẹ con chết thì là con không ở chung với mẹ con được. Thì mẹ con cứ nằm vậy cho đến khi máu mẹ con, đến khi con về thì mẹ con mới cái xác nó mới nguội được. Thì bởi vậy nên cái tiền nó không có làm cho mẹ con sướng được. Nhưng mà cái tình mà con chỉ nhớ là mỗi lần con về là mẹ con vui lắm. Con cứ nằm gác đầu mà mẹ con luôn nói với bà xã con là mẹ con cảm ơn con bởi vì cái tiền con đưa mẹ xã bà xã con. Thì bà xã con thì lúc đó là khi mà cha về thì là cha nói phước, thì con cũng cảm thấy không có phước gì, mình phước gì, mất nhà mất cửa mất tất cả mọi thứ mà phước cái gì. Rồi đến cái thứ hai, cái cuối cùng nữa, tức là khi mà con lên đây thật sự con là salesman mà con đâu có biết quay phim gì. Thì là con đâu có biết quay phim gì mà con ghét nhất là editing, tức là mình là người active mà. Thì có bữa hôm đó thì cha cũng buồn, cha nói là con học đi học kinh thánh thì cha buồn, cha nói là máy móc ở trên đó thì cả 10.000 đô mà chẳng có ai sử dụng hết. Thì con lúc đó có anh Hiệp ở đây nè, con chú xíu là con kêu anh Hiệp lên đây, anh Hiệp lên đây làm chứng cho con. Anh Hiệp anh mới xuống dưới kia, anh kéo con lên, nó nói đi đi lên đây để đi làm phụ tôi.
Con nói ok thì đi phụ anh thì được chứ em không có làm được là tại em mắc lo bà xã em. Bà xã em là cái 2-3 tiếng 7 tiếng một lần là tại bà xã con là vừa bị tiểu đường mà vừa bị tăng xong nữa. Nên là cứ 2-3 tiếng là bà phải tiểu một lần, mà ăn uống là vài tiếng hồi phải ăn một lần chứ không có thể nào mà ăn như người khác được. Thì là anh Hiệp á, là anh kêu con lên. Thì là anh xuống anh nói con là lên, thì lên anh hỏi lên làm gì, nói lên phụ con. À, lên phụ anh thôi chứ đừng có làm chính, lên phụ lên tức là lên chạy máy. Nói ok đi lên chạy máy cho anh thì lên được, chứ còn mà làm là không được. Mà tới giờ này thì là như quý vị biết là con làm được rất là nhiều chuyện. Con quay phim được, con edit được, con ngồi một cái chuyện cái có lẽ Chúa ban ơn cho con nhiều nhất. Có lẽ là con có ban cho con sự cái kiên nhẫn để mà ngồi mà làm việc. Chứ còn mà thật sự con không có nghĩ là con có khả năng mà ngồi mà edit hoặc là giúp đỡ cho vợ con được là tại không phải là con.
Chúng ta tạ ơn Chúa. Cảm ơn anh.
Mời anh Hiệp lên là Hiệp của con muốn nói.
Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh cho em thấy nếu mà làm việc theo kiểu người đời thì không nổi đâu. Chúng tôi biết rõ Chúa muốn có cái TV này. Năm 99, đây năm 2009 tôi về đây, anh em làm chứng đó, chúng tôi nói sẽ có TV. Bởi vì Chúa bảo như vậy. Rồi cứ để sẵn máy đó, phương tiện đó. Giống như là mình có một cái vườn, ai muốn trồng gì trồng. Cuối cùng Chúa gửi người đến, mà đa số những người không ai là professional, là chuyên viên cả. Đến đây là cái Chúa đặt vào trong cái một cái thế nào đó, tự động. Mình khổ, mình khó thì tự động mình phải học thôi. Cái đó là, đây là cái nguyên tắc mà chúng ta đã thấy rồi. Người lớn khó dạy nhưng mà rất là dễ học. Nhất là chúng ta khổ rồi, chúng ta học nhưng là học cái tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta dâng lên Chúa một tràng pháo tay nữa để cảm tạ Ngài. Chỉ hiện tại lạnh lùng, lạnh nhạt. Chúng ta trở lại với hiện tại của thiên đàng, của tình Chúa đối với chúng ta ở đây. Return to the present moment.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.